اتنے کام لے
تھا. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp phần thiền đốn ngộ kinh Niết Bàn. Phẩm Kim Cang Thân nói: không thể thấy mà thấy rõ ràng, không có biết mà không chẳng biết là thế nào? Đáp: không thể thấy vì cái thể của tự tánh không hình tướng, không thể có nên nói không thể thấy. Song cái thấy không thể được đó, thể nó yên tịnh lặng lẽ, không có tới lui, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được nó, thản nhiên tự tại, tức là thấy rõ ràng. Không có biết vì tự tánh không hình, vốn không phân biệt nên nói không có biết. Không chẳng biết vì trong cái thể không phân biệt ấy đầy đủ hằng sa diệu dụng. Hay phân biệt tất cả thì không việc gì chẳng biết, nên nói không chẳng biết. Kệ Bát Nhã nói: Bát Nhã không biết, không việc gì chẳng biết. Bát Nhã không thấy, không chỗ nào chẳng thấy. Kinh nói: chẳng thấy có không là chân giải thoát. Thế nào là chẳng thấy có không? Khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có. Trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Được cái tưởng không sanh không trụ, mà không khởi tưởng được không sanh không trụ gọi là chẳng thấy không. Nên nói chẳng thấy có không. Kinh Lăng Nghiêm nói: biết thấy lập biết là gốc vô minh. Biết thấy không thấy, đây là Niết Bàn, cũng gọi là giải thoát. Đây là hai cái câu hỏi. Câu thứ nhất hỏi trong kinh Niết Bàn về phẩm Kim Cang Thân nói: không thể thấy mà thấy rõ ràng, không có biết mà không chẳng biết là thế nào? Bởi vì khi chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa thì chúng ta dễ có những cái nghi, bởi vì trong kinh nói nó quá là cô động. Nói là không thể thấy mà thấy rõ ràng đó. Rồi không có biết mà không chẳng biết. Như vậy thì làm sao chúng ta hiểu được? Vì vậy cho nên ở đây mới giải thích kỹ, tức là thiền sư giảng cho chúng ta biết tại sao trong kinh nói như vậy. Thì đây là cái vấn đề mà tất cả quý vị có cái tâm muốn tìm hiểu, thâm nhập được cái lý Đại Thừa thì phải khéo nhận ra cho thật kỹ từng câu Ngài giảng. Không thể thấy đó, vì cái thể của tự tánh không hình tướng, không thể có nên nói không thể thấy. Tại sao trong kinh nói không thể thấy? Nói đó là chỉ cho cái gì? Thì đây nói rõ ràng rằng cái tánh của mình, hay nói cách khác là Phật tánh của mình, nó không hình tướng, cho nên nói rằng không thể thấy. À, xong cái thấy không thể được đó, thể nó yên tịnh lặng lẽ, không có tới lui, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được nó, thản nhiên tự tại, tức là thấy rõ ràng. À, như vậy thì chúng ta phải khéo nhận, khéo biết. Chúng ta có cái không thể thấy, không thể thấy mà thấy rõ ràng, đó mới nghe thì nó có cái gì mâu thuẫn. Tại sao không thể thấy mà thấy rõ ràng? Bởi vì chúng ta phải biết trong kinh Niết Bàn về phẩm kim cang thân. Mà kim cang thân là cái gì? Tức là cái thân không phá hoại được như chất kim cang. Cái thân không thể phá hoại được đó, nhà Phật gọi đó là pháp thân. Cái pháp thân là cái thân mà không cái gì làm cho nó mất, không cái gì làm cho nó tan hoại được, cho nên gọi là kim cang thân. Thì cái pháp thân này ai ai cũng sẵn có, mà gọi một từ khác gọi là Phật tánh hay là tự tánh của mình. Như vậy thì nơi chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thân kim cang, mà cái thân đó, cái tánh đó không thể thấy được. Hỏi tại sao không thể thấy được? Vì nó không có hình, không có tướng. Cái không hình tướng làm sao có thể thấy? Cho nên nó không thể thấy được. Tuy không thấy được mà nó thường hiện rõ ràng, cho nên nói không thể thấy mà thấy rõ ràng. Không thể biết mà không chẳng biết là chỗ đó đó. Vì hình tướng nó không có nên không thể thấy, nhưng mà nó hiện tiền, không vắng mặt bao giờ, cho nên nó thấy rõ ràng. Vì nó yên tịnh, lặng lẽ, không có tới lui, không có qua lại, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được. Quý vị nhớ, tại sao cái Phật tánh của mình hay là cái pháp thân của mình nó không lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn nó được? Ở đây tôi tạm thí dụ như hiện giờ chúng ta có cái biết. Cái biết này không phải suy nghĩ mà biết, không phải phân biệt mà biết, mà cái biết thường nhiên hiện tiền. Thì cái biết đó đó, nếu suy nghĩ mà biết thì cái biết nó dính với dòng đời, bị dòng đời lôi cuốn. Còn cái biết thường nhiên không phải suy nghĩ, không phải tính toán, tự nó sẵn như vậy, cho nên nó có hiện tiền mà dòng đời không lôi cuốn nó được. Bây giờ tôi nhắc, nếu mà chúng ta khởi cái biết phân biệt tốt xấu, hơn thua, phải quấy, thì cái biết đó, chúng ta đang đi ngoài đường có hai người cãi lộn. Khi nghe hai người cãi lộn mà chúng ta dùng cái biết phân biệt phải quấy, thì chúng ta gặp có bị cái cãi lộn của hai người đó nó lôi mình không? Nó lôi mình nhập cuộc. Nghe hai người cãi để nghe kỹ coi ai phải ai quấy, phải không? Nghe coi ai phải ai quấy thì như vậy cái tiếng cãi của họ đã lôi mình nhập cuộc rồi. Mà nghe ai phải ai quấy phải nghe cho rõ, nghe cho hết câu chuyện thì đi không được, phải không? Khi họ cãi đó thì mình phải dừng lại để nghe, nghe rồi thì bị nó cuốn luôn trong đó. Còn bây giờ quý vị nghe cãi mà không khởi phân biệt phải quấy, thì cãi thì mặc họ cãi, mình đi cứ đi, không dính gì hết.
phải không? Như vậy thì hai cái đều nghe, mà một cái bị dòng đời lôi, còn một cái thì không có bị dòng đời lôi. Thì như vậy thì chúng ta muốn thấy rõ cái gì bị dòng đời lôi, cái gì không bị dòng đời lôi, thì ngay nơi mình có sẵn hết. Và nếu sống với cái bị lôi á, thì chúng ta bị lôi hoài, đời này, đời sau và muôn đời, không có ngừng được. Còn nếu sống với cái mà dòng đời không lôi nổi á, thì chúng ta tự tại đi giữa bao nhiêu người mà không có cái gì làm dính, làm cho chúng ta phải mắc kẹt hết. Đó, thì không phải không dính, không kẹt là không có biết. Đừng nghĩ không dính không kẹt đó là không biết gì, không phải. Biết mà không dính không kẹt, đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây dùng những cái chữ thể nó yên tịnh, lặng lẽ, không có tới lui, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được nó. Đó, thản nhiên tự tại, tức là thấy rõ ràng. Cái thản nhiên tự tại là cái biết, cái thấy rõ ràng của chính mình, chứ không phải không bị lôi là chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Chúng ta thấy rất rõ ràng mà vẫn không bị lôi kéo, đó là vì chúng ta sống với cái biết sẵn sàng mà không có giấy phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu. Sở dĩ chúng ta đi coi đá bóng vào trong sân, chúng ta coi không nháy mắt đó, là tại sao? Tại cái gì mà lôi chúng ta nhìn những cái người đá trong đó, mỗi một cử động nào chúng ta cũng theo sát hết, là do cái gì lôi cuốn? Là do chúng ta ôm cái tâm hơn thua, phải không? Nghĩ cái ai ăn ai thua, bởi vì nghĩ ai ăn ai thua cho nên dán mắt mình ở trong đó, mỗi một cử động của họ là mình theo dính. Như vậy thì mình dính với họ là tại cái gì? Tại cái tâm hơn thua, thắng bại. Còn bây giờ nếu quý vị vô trong đó, vô sân đá bóng mà quý vị không nghĩ tới ai ăn mặn ai thua mặn, thì quý vị có dính không? Ngồi chơi thì cứ ngồi, ai làm gì làm, lát là nói bên này ăn bên kia thua thì mặc rồi đi về. Như vậy thì khi mình nặng tâm hơn thua thì lúc đó mình theo sát, theo khít bên cạnh cái những người đá. Như vậy mới thấy do tâm hơn thua, cái tâm phải quấy mà chúng ta bị dòng đời lôi, phải không? Còn chúng ta cũng thấy ai đá trúng đá trạc gì cũng được, mà cứ thấy, thấy rồi thì xong đi về. Thì như vậy thì chúng ta không có bị dòng đời lôi. Mà không bị dòng đời lôi, quý vị đi coi đá bóng về, bên A thắng, bên B thua, quý vị có buồn, có mừng gì không? Còn nếu quý vị đặt mình ở bên này, ở bên kia, muốn cho bên nào đó thắng, mà lỡ bên đó thua, về có tức không? Đó. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta đặt mình vào một cái gì rồi thì cái đó nó chi phối chúng ta. Chúng ta vui theo nó, chúng ta buồn theo nó, chứ không bao giờ yên. Vì vậy cho nên cuộc đời chúng ta nó không an ổn, bởi vì chúng ta đã cột trói mình ở trong cái dòng đời. Đó là nói cho quý vị thấy rõ. Chứ nhiều khi cứ nghĩ mình không có hơn thua, không có phải quấy, rồi mình không biết gì hết. Không phải đâu, chúng ta biết rõ lắm, nhưng mà chúng ta không dính, không bị cột. Đó là cái ý nghĩa rất là thấu đáo.